quan thần, chương 520, trịnh trọng phó thác, gocchuyenaudio.com. Hạ Tưởng đối xử với Tiếu Giai rất tốt, chẳng qua Tiếu Giai lại đề xuất đến việc muốn sinh cho Hạ Tưởng một em bé làm cho Hạ Tưởng trở nên hoảng sợ, hắn phải luôn miệng từ chối. Sau đó, Hạ Tưởng mới an ủi Tiếu Giai rằng chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì nhất định hắn sẽ đáp ứng thỏa mãn nguyện vọng của cô, hắn nhắc lại rằng trước kia hắn đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không để cô thất vọng. Hiện tại thì Hạ Tưởng cũng không muốn có thêm con nhỏ nữa, trước mắt là đứa con trong bụng của Tào Thù Lê chưa ra đời, như vậy hắn đã là bố của ba đứa trẻ, điều này cũng đã làm cho hắn thấy khó khăn lắm rồi, cũng không muốn làm tình làm tội thêm người khác nữa. Cũng may mắn mẹ của mấy đứa bé đều có bản lĩnh, không cần hắn cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé tốt được. Nếu không chỉ cần tiền sữa cung cấp cho mấy đứa nhỏ này cũng sẽ làm cho hắn phải sạt nghiệp. Trong nháy mắt hắn đã ở Bắc Kinh được 3 tháng. Cũng có lúc Hạ Tưởng quay về thành phố Yến mấy ngày, nhưng ngay lập tức quay lại Bắc Kinh ngay. Tào Thù Lê vẫn khỏe, có Lam Miệt chiếu cố một bên, lại thuê thêm một bảo mẫu tới chăm sóc, như vậy xem như cũng khá yên tâm. Thế cục thành phố Yến cũng tạm thời bình tĩnh, nhân sự quận ủy và ủy ban quận Hạ Mã đang ở trong giai đoạn sắp xếp, đang chuông trống rùm beng, các thế lực khắp nơi đang tiến nhập vào trạng thái giằng co lẫn nhau. Tất cả đều gắng sức để đấu cho được các vị trí ngoại trừ chức vụ bí thư và chủ tịch quận, rất nhiều người thông minh nên không gia nhập vào cuộc cạnh tranh hai vị trí này. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng rằng vị trí bí thư và chủ tịch quận thì Trần Phong và Hồ Tăng Chu sớm đã có những tuyển lựa. Thời tiết chuyển sang ấm áp, vào một ngày trong tháng 6 thì Hạ Tưởng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc đang ở Bắc Kinh, đề nghị muốn được gặp mặt Hạ Tưởng, đương nhiên còn có Cổ Lão cũng muốn gặp mặt hắn. Cổ Lão đã có lời nên Hạ Tưởng không thể không chối từ, hơn nữa hắn cũng rất muốn nói chuyện cùng Cổ Lão. Địa điểm hẹn gặp là một khu vực thần bí rất tĩnh lặng. Nói là thần bí là bởi vì theo sự chỉ đường của Cổ Ngọc thì Hạ Tưởng hết rẽ ngang rồi rẽ dọc ở trong Bắc Kinh mà chỉ trong chốc lát hắn đã là cả phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy rằng hắn không ngừng đi về hướng Tây, hướng Bắc rồi sau đó thông qua một loạt các xét hỏi thông hành rồi mới vào được khu vực này. Ở nơi này, hắn nhận ra bên trong có rất nhiều ngôi nhà màu xám được xây dựng một cách có bài bản. May mắn là Cổ Ngọc đã dự kiến trước việc này nên đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài bộ thương mại, cô ngồi trên ghế phụ với bộ dáng chỉ huy dẫn dắt Hạ Tưởng đi đến chỗ ở của Cổ Lão. Nếu không vậy, chỉ dẫn đường bằng điện thoại thì chắc chắn Hạ Tưởng không thể nào tìm ra được nơi cần đến. Bây giờ là tiết trời đầu hạ, Cổ Ngọc mặc tùy tiện một áo sơ mi trắng và một quần bò phủi, cách ăn mặc này của cô có vẻ rất thanh xuân, đầy sức sống lại có toát ra vẻ đẹp giản dị. Cô cũng không cất vòng ngọc treo cổ đi mà giấu vào trong áo sơ mi thấp thoáng bóng ngọc lấp lánh cùng với làn ngực trắng tạo ra một phong vị rất khác lạ. Tuy nhiên, Hạ Tưởng chỉ liếc mắt một cái tùy ý rồi sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Sau khi dừng xe, Hạ Tưởng bước theo Cổ Ngọc đi dọc theo con đường nhỏ lát gạch xanh. Hạ Tưởng chú ý xung quanh thấy rằng trong những gocchuyenaudio.com, ngôi nhà màu xám có thấp thoáng rất nhiều bóng cây xanh ở bên trong, trông có vẻ tĩnh lặng một cách phá lệ. Trong khu vực này thì nhà cao nhất là có 2 tầng, phần lớn là nhà trệt và khuôn viên. Ngoại trừ những cây ngô đồng cổ thụ cao lớn ra thì còn có không ít hàng bạch dương thẳng tắp đón gió phấp phới. Khuôn cảnh này tạo cho Hạ Tưởng có cảm giác tạo ra sự yên lặng ngăn cách với cõi nhân thế bên ngoài, tạo ra dáng vẻ thế ngoại đào nguyên cổ kính. Mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng rằng đây là đang trong nội thành Bắc Kinh, cũng không phải là khu vực ngoại ô thành phố. Điều này nói rằng đây là một địa phương khác thường, người bình thường không thể đặt chân vào chốn này, mà cũng rất nhiều người không biết ở trong chốn phồn hoa của thủ đô lại có một khu vực nhà cao cửa rộng lại giữ được sự yên lặng và cổ kính đến vậy. Nhà cao cửa rộng thì chỉ có thể một số ít người có đặc quyền được hưởng thụ, ở nơi tấc đất tấc vàng này mà có một khu đất khoảng chừng 100 mẫu thì giá trị đâu chỉ là vài tỷ tệ. Tuy nhiên, xem ra những người ở bên trong này đều là những nhân vật có bối cảnh thâm hậu, kể cả có là người nhiều tiền đến đâu cũng không thể tạo ra được kiểu cách dạng này. Hạ Tưởng có chút hơi cảm thán, bất kể là nước Mỹ hay là Trung Quốc, chỉ có người có quyền hoặc có tiền mới có nhà đất biệt thự mà ở, chỉ có người nghèo mới ở những nhà cao tầng. Cổ Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi khẽ cười hỏi. Ánh mắt của anh lúc vừa rồi nhìn loạn phải không? Hạ Tưởng sừng sốt suy nghĩ một lúc mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Hắn liền cười, không phải như vậy, em khác gì em gái anh, sao anh lại phải nhìn loạn em? Tuy nhiên thấy vòng ngọc của em được cất giấu như vậy thì cũng cảm thấy tò mò mà thôi. Cổ Ngọc làm một động tác bất nhã, cô giơ tay sờ mó trước ngực rồi kéo vòng ngọc từ phía trong đi ra. Cô nâng nó trên lòng bàn tay rồi nói, Thật ra cũng phải cảm tạ anh đã nhắc nhở em, trước kia em không chú ý tới nên thả tấm ngọc này ra bên ngoài, lúc ẩn lúc hiện làm cho ánh mắt người khác cứ chằm chằm nhìn vào ngực, điều này không tốt lắm. Vì thế em quyết định giấu mặt ngọc vào bên trong, không để lộ ra ngoài nữa. Đều tên là ngọc, vật cũng như người, đều rất giống nhau, đi cùng nhau rất xứng đáng. Hơn nữa, vòng ngọc này còn có tác dụng tốt cho làn da của em nữa. Hạ Tường thuận miệng nói, sau đó lại hỏi, tình hình tổ lãnh đạo gần đây thế nào rồi? Hôm nay là thứ bảy, cổ ngọc đã cố tình trở về Bắc Kinh vào tối thứ sáu. Lần trước cô bảo sẽ điều chuyển công việc về Bắc Kinh, tuy nhiên đây chỉ là lúc trong lúc tức giận nhất thời nói ra thôi, chứ thật ra cô vẫn phải công tác tại tổ lãnh đạo. Hơn nữa, nếu cô muốn rời đi còn phải được Tống Chiêu Độ đồng ý cho phép thì mới được. Tất cả các công việc vẫn tốt đẹp, các hạng mục công tác vẫn tiến triển thuận lợi, sự vắng mặt của anh thì nhiều lúc cảm thấy cũng không ý nghĩa lắm. Cách nói chuyện của Cổ Ngọc rất tùy ý, thường thường không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ gì nói nấy. So với Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê thì tâm tư cô đơn giản hơn nhiều. Lúc có mặt anh thì em cũng không thấy có gì tốt, tuy nhiên anh vắng mặt thì em cũng cảm thấy khá vắng vẻ, cũng khá nhớ anh, có phải có điều gì đặc biệt không? Hạ Tường ho khan hai tiếng, cái này, mà em cũng đừng nghĩ tới việc ỷ lại người khác như vậy. Hắn lập tức chuyển ngay đề, gocchuyenaudio.com, tài, mùa hè đang đến rồi, có phải cổ lão muốn đến thành phố Yến để tĩnh dưỡng một thời gian không? Bên cạnh công viên rừng rậm thì tập đoàn Viễn Cảnh xây thêm một chân quý uyển và điển tàng cư, hiện tại hai công trình này đã làm xong. Hạ Tường đã chọn một phòng rộng khoảng 150m² tại chân quý uyển, Cổ Ngọc cũng khá thích kiểu dáng của chân quý uyển nên cũng mua lấy một phòng. Ngoài ra còn có đám người Phương Cách, Vương Lâm Kiệt, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, ai cũng đều chọn cho mình một phòng ưng ý tại công trình này. Thậm chí Phùng Húc Quang và Sở Tử Cao mỗi người cũng mua lấy 2 hay 3 phòng, mục đích mua là để sử dụng hoặc để tặng trong cần thiết. Bởi vì kiểu dáng chẳng những đẹp mà địa điểm, phong cảnh, môi trường xung quanh đúng là có 102. Điều quan trọng nhất chính là chân quý uyển và điển tàng cư tạo ra sự hài hòa trong quy hoạch, sau này luôn không bị lỗi mốt. Vì vậy, về sau thành phố Yến ra quy định mới, sau này khi xây dựng các khu đô thị mới thì phải phối kết hợp giữa nhà cao tầng và nhà thấp tầng, nếu không sẽ không phê chuẩn. Hạ Tường còn nhớ rõ, vài năm sau, bởi vì quỹ đất khan hiếm nên khi xây dựng các khu đô thị thì chính quyền lại yêu cầu phải xây dựng toàn bộ là nhà cao tầng. Cũng có rất nhiều người không thích ở nơi nhà cao tầng, không khí loãng, hơn nữa quá sáng. Chân quý uyển và điển tàng cư tiêu thụ quá mức thần kỳ, chẳng những người có tiền ở thành phố Yến đến chen nhau để mua mà rất nhiều cán bộ lớn nhỏ của tỉnh, thành phố cũng đua tranh mua lấy 1-2 căn. Quả thật, với một địa điểm đẹp như tranh vẽ ở ngay trong lòng thành phố Yến, không khí tươi mát, trong lành, không gian yên tĩnh đúng là khu đô thị số 1. Mặc dù giá cả không thấp nhưng rất nhiều người súng đông súng đỏ mua cho bằng được, ai cũng đều sợ mình không mua được căn hộ ở nơi này. Một công trình sau khi đưa vào tiêu thụ mà tất cả các phòng đã gần như đã kín chỗ như chân quý uyển và điển tàng cư thì xem như đã thành công lớn, mang lại lợi nhuận không dưới 1 tỷ tệ cho tập đoàn Viễn Cảnh. Ngoại trừ Hạ Tường ra, đương nhiên với công thiết kế xuất sắc của Tào Thù Lê thì công trình chân quý uyển và điển tàng cư cũng đã làm rạng rỡ thêm vinh dự cho cô. Cổ Ngọc không trả lời vấn đề của Hạ Tường mà cười hì hì tiếp tục bước dẫn đường. Ánh nắng xuyên qua hàng lá cây dừng lại trên người của cô tạo nên một quầng sáng màu vàng óng ánh, tiếng cười của cô quanh quẩn trong không trung làm cho khung cảnh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hạ Tường lắc đầu cười, trong mắt hắn thì tuy rằng hoàn cảnh của Cổ Ngọc không tốt lắm, cha mẹ mất sớm, nhưng cô lại vẫn giữ nguyên được trái tim của một thiếu nữ ngây thơ, luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, đây cũng là điều mà rất khó làm được. Hạ Tường theo chân Cổ Ngọc đi vào một khu biệt viện chỉ có một lối vào rộng chừng 1 mẫu vuông. Bốn phía của tòa nhà được bao quanh bởi tường rào được xây bằng gạch màu xám, khi mới nhìn cảm giác như nhà thời xưa, tuy nhiên so với nhà thời xưa thì lớn hơn một ít nhưng số phòng thì lại ít hơn, điều này tạo ra vẻ khá trống trải. Tuy nhiên, trong tòa nhà còn có các tòa giả sơn, khu vườn với đầy đủ các loại hoa khoe sắc, điều này tạo cho căn nhà không còn vẻ trống trải nữa, mà ngược lại lại tạo ra một sức sống đang dâng trào. Đúng là một nơi ở rất đẹp, Hạ Tường vô cùng hâm mộ. Ở Bắc Kinh có được một căn hộ. gocchuyenaudio.com, như thế này thì không phải chỉ có tiền mà có thể làm được. Để làm được điều này thì phải là người có quyền, mà hơn nữa còn phải quyền cao chức trọng. Một đại gia tiền tỷ cũng không mua được một căn nhà ở khu vực này, không phải là y không đủ tiền để mua mà là mua không được. Có tiền nhiều cũng chưa chắc mua được báu vật, chuyện tình trên thế gian này không phải chỉ cần tiền tài là đã giải quyết được ngay vấn đề. Cổ lão xoay người lại, trong tay cầm bình phun nước cho Hoa, thấy Hạ Tưởng và Cổ Ngọc bước vào liền cười ha hả, buông bình phun nước xuống rồi nói. Có người bạn từ phương xa tới thăm, thật hạnh ngộ. Người bạn trẻ, đã lâu không gặp, nghe nói dạo này cậu thăng quan phát tài lắm. Hạ Tưởng sừng sốt ngay tức khắc như hiểu ra được điều gì, hắn mỉm cười. Ngài phải nói là tôi có nhiều trách nhiệm lớn hơn mới phải. Lão Cổ vẫy vẫy tay cho Cổ Ngọc rồi nói. Đi pha cho ông một ấm trà thật ngon nhé. Cổ Ngọc ngoan ngoãn vâng dạ rồi xoay người đi vào trong nhà. Cổ lão chỉ tay về phía hòn giả sơn cách đó không xa rồi nói. Đi, xem thử phong cảnh nhà tôi một chút. Hạ Tưởng liền cùng đi với Cổ lão, vừa đi vừa nói chuyện. Lão Ngô là người bạn cũ của tôi, quen biết nhau cũng mấy chục năm rồi, tính tình của chúng tôi cũng không quá hợp nhau, chỉ cần gặp nhau, nói nhau mấy câu là đã gây rối ầm ĩ cả lên rồi. Ai cũng muốn thuyết phục đối phương nên cũng muốn gặp mặt nhau. Kết quả là sau khi gặp nhau lại ầm ĩ một trận, cãi lộn thì sinh ra giận dữ, sau khi về thì lại thôi, sau đó gặp lại tiếp tục ầm ĩ. Cuộc sống con người đúng là quá ngắn ngủi, mới thấy cãi nhau đó, trong chớp mắt trôi qua mà tôi và ông ta đều đã chuẩn bị đi gặp Mark rồi. Cổ lão đi thẳng vào vấn đề, vừa mở miệng đã nói về ông cụ Ngô gia. Hạ Tưởng liền mỉm cười gật đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe ông lão nói. Chuyện giữa cậu và cô bé nhà Ngô gia thì tôi đã sớm biết. Nếu là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ rất giận dữ, nhưng kể từ khi con trai và con dâu tôi gặp chuyện không may thì tôi cũng đã nhận ra rằng trong cuộc đời của con người thì có rất nhiều sự việc không thể đoán trước được, một người đàn ông mà bên người có mấy người phụ nữ thì cũng không tính là gì. Thời những năm cải cách tôi có rất nhiều người bạn, ai mà chẳng yêu thêm một số người. Đều là người cả, thanh danh bên ngoài càng lan truyền xa, ngồi ở vị trí càng cao đến đâu nữa, xét cho cùng thì người đó cũng chỉ là một con người bình thường cả mà thôi. Cổ lão có chút cảm thán, vừa thấy Hạ Tưởng liền nói không dứt lời. Hơn nữa tôi cũng nghe nói cậu đối xử với cô bé nhà Ngô gia cũng rất tốt. Người đàn ông tốt thường có mấy ai an phận có một người phụ nữ, điều quan trọng chính là người ta theo cậu thì cậu nhất định phải trước sau vẹn toàn, đừng làm cho người phụ nữ bị thất vọng và thương tâm là được. Khó có cơ hội được cổ lão khai sáng như vậy, Hạ Tưởng liền khiêm tốn thụ giáo. Vâng ạ, tôi sẽ nhớ kỹ điều này. Ha ha, cổ lão mỉm cười vui vẻ, đi vào đến trước một hòn giả sơn, chỉ vào con cá vàng trong hồ nước phía dưới hòn núi giả và nói. Có một câu nói rằng trang tử không phải là cá, làm sao mà biết cá vui. Ha ha, sức khỏe của lão Ngô khôi phục rất khá, ít nhiều thì Ngô Liên Hạ cũng đã làm cho ông ta vui vẻ. Nói cho đến cùng, tuy rằng về sau, sự việc giữa cậu và cô bé Ngô gia khi mà ông ta biết thì chắc chắn sẽ phản đối, nhưng ngược. Góc truyện audio.com Lại thì ông ta cũng được lợi từ sự việc này. Vì thế các sự tình trên thế gian này đều phải nhìn từ các góc độ khác nhau để phân tích thì mới khách quan được. Hạ Tưởng biết rằng cổ lão nói ra những suy nghĩ của bản thân ông ta, lại còn lấy ông cụ Ngô gia làm dẫn dắt câu chuyện thì hiển nhiên ông ta sẽ có yêu cầu nào đó cho hắn. Vì thế, hắn liền cung kính nói. Cổ lão, ngài có chỉ bảo gì thì xin ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Tôi già rồi, không sống được mấy năm nữa, cũng chẳng có ý tưởng gì khác. Chẳng qua tôi cả đời chinh chiến trên lưng ngựa chỉ có một đứa con, nhưng đứa con lại đi trước tôi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cuộc sống này đúng thật quá bất công. Tôi nghĩ cậu cũng đoán được sau khi tôi chết, điều duy nhất tôi không yên lòng chính là Cổ Ngọc. Cổ lão ngẩng đầu lên nhìn vào trời xanh, trên không trung một màu chân trời xanh biếc dường như muốn xua tan bao nỗi u uất trong lòng của mọi người. Ông lão xúc động nói. Quen biết cậu quá chậm, nếu biết cậu sớm hơn thì kiểu gì tôi cũng sẽ giao phó việc trung thân đại sự của Cổ Ngọc cho cậu. Ha ha, điều mà tôi muốn chính là nếu chẳng may có một ngày tôi chết đi, cậu phải xem Cổ Ngọc như là người thân thích của cậu để bao bọc che chở cho nó. Cậu có làm được không? Có đáp ứng được yêu cầu của tôi không? Đối với cổ lão thì Hạ Tưởng không có suy nghĩ nhiều lắm, hắn cảm thấy rằng tính tình của hắn và ông ta hợp nhau, lại cảm thấy ông ta tuổi đã già rồi mà lại một mình cô đơn, chỉ có Cổ Ngọc làm bạn cũng rất đáng thương. Hơn nữa, từ nhỏ hắn không có ông nội cũng cảm giác sự thân thiết khác người đối với cổ lão. Khi cổ lão đưa tặng ngọc quý cho hắn, lại sắp xếp Cổ Ngọc vào tổ lãnh đạo thì hắn đã đoán được ý cổ lão có vẻ muốn tiếp cận hắn, khả năng là đang còn có những tính toán khác. Tất nhiên điều này cũng không làm cho hắn có sự nghi ngại gì. Đối với cổ lão, so sánh với ông ta thì hắn quá yếu ớt, hắn không có điểm nào đáng giá để ông lão phải tính kế cả, như vậy cần gì phải tính toán làm gì. Tuy vậy, bằng bản năng thì hắn cũng cảm giác được đây là cổ lão có ý sắp xếp để hắn đi lại gần gũi với Cổ Ngọc. Tính tình của Cổ Ngọc đơn thuần, tính cách ôn hòa, nói thật thì cô đúng là một cô gái rất tốt. Nhưng cũng đúng là bởi vì tính tình cô rất ôn hòa, đơn thuần nhưng trong tay lại có một gia sản mấy tỷ tệ, nếu cổ lão còn có ở trên đời thì không sao, nhưng một khi cổ lão mất đi thì chắc chắn sẽ có không ít người sẽ nảy sinh chủ ý đối với cổ Ngọc. Cổ Ngọc thông thường không hay phòng bị người khác, vì thế rất dễ dàng bị mấy người dụng tâm kín đáo lừa đảo. Đương nhiên, nếu là người thật tâm thích cổ Ngọc thì điều này quá hoàn hảo, chỉ sợ là bị người ác có trái tim đen tối lừa tình lừa tiền. Do vậy, gia sản hàng tỷ tệ của cổ Ngọc cũng không phải là niềm hạnh phúc mà đây lại chính là nguồn gốc của mọi tai họa. Theo góc độ suy xét của người ông nội thì đúng thực cổ lão không yên lòng chút nào về cổ Ngọc, đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của một người ông mà tuổi đã sắp phải gần đất xa trời rồi. Ngay từ đầu thì tôi đã xem cổ Ngọc như là em gái tôi, mà thực ra tôi cũng không có chị em gái, có một người em gái dịu dàng thông minh như cổ Ngọc thì cũng là tôi có phúc. Vẻ mặt của Hạ Tường nghiêm lại, nói giọng rất chắc chắn. Hắn không rõ ý tứ cụ thể của cổ lão về chuyện hậu sự nên. Góc chuyện audio.com, nói ra lời có ý tứ hàm xúc, trong lòng hắn vẫn còn điểm lo lắng nên hỏi thêm. Hiện tại thì sức khỏe của ngài vẫn rất cường tráng, ngài còn sống thêm được vài chục năm nữa, đến lúc đó cổ Ngọc cũng đã yên bề gia thất, như vậy thì ngài cũng yên tâm. Thế tại sao lúc này ngài lại đột nhiên nói về chuyện này làm gì? Tôi đã 70 tuổi, ở tuổi này thì bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi. Cổ lão lấy thức ăn cho cá rồi ném xuống dưới hồ, từng bầy cá vàng xúm xít đua nhau tranh đớp mồi. Đọc truyện online tại truyện phun, đợt vừa rồi lão Ngô bệnh nặng thiếu chút nữa phải hết mệnh. Ông ta và tôi là bạn cùng tuổi, ông ta bị bệnh thì còn có 7 con cháu, lại còn có thằng bé kia làm cho ông ta vui vẻ. Tôi thì có cái gì? Mấy ngày hôm trước tôi đi đưa tiễn người bạn chiến hữu cùng chiến trường cũ với tôi qua đời, lúc này tôi biết rằng cũng sẽ nhanh chóng tới lượt tôi thôi. Chỉ cần tôi ngã bệnh, lúc đó muốn gượng lại sợ rằng cũng khó có thể. Tâm tình Hạ Tường trở nên trầm trọng, cổ lão già rồi, khó tránh tới việc cực kỳ để ý đến sự sinh tử. Hắn liền khuyên giải, an ủi cổ lão. Ngài có cổ Ngọc lại còn có tôi, còn có những người cấp dưới trung thành. Người khác thì tôi không nói, nhưng tôi và cổ Ngọc sẽ nhất định sẽ săn sóc ngài chu đáo. Cách chương.